Xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một ngày lễ trong của Cơ Đốc giáo mà không bao giờ nhằm ngày Chủ nhật cả. Và quý ông bà anh chị em biết ngày lễ đó ngày lễ gì không? Lễ nào mà không nhằm ngày Chủ nhật? Tức là lễ Thăng Thiên, phải không? Lễ Thăng Thiên. Trong thứ năm vừa qua, toàn thể mọi người trên thế giới này đều được nghỉ một ngày không làm việc, và ngày đó là ngày lễ Thăng Thiên. Tại sao lễ Thăng Thiên không nhằm ngày Chủ nhật? Bởi vì từ ngày lễ Thăng Thiên cho đến ngày lễ Ngũ Tuần là 10 ngày trọn. Vì vậy mà lễ Thăng Thiên không bao giờ nhằm ngày Chủ nhật cả, ở giữa tuần. Lễ Thăng Thiên là một ngày lễ, không phải là tình cờ ngẫu nhiên. Đối với các môn đồ của Chúa Giêsu, họ không biết đâu. Nhưng đang khi Chúa Giêsu ở với các môn đồ thì Chúa đã nhiều lần nói rằng Ngài sẽ thăng thiên, Ngài về trời. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 16, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 28, Chúa còn phán: ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Và nhiều lần khác Chúa nói rằng ta sẽ đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở. Và các môn đồ lấy làm ngạc nhiên hỏi rằng Ngài đi đâu. Đến nỗi Thô-ma cũng hỏi rằng Ngài đi đâu, làm sao chúng tôi biết đường được, vân vân. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói trước cho các môn đồ Ngài rằng Ngài thăng thiên, Ngài về trời, Ngài lìa khỏi họ để về trời. Ngày lễ Thăng Thiên là một ngày lễ có lẽ ít quan tâm nhất giữa các ngày của Chúa, vì không nhằm ngày Chủ nhật, tôi đã nói. Nhưng lễ Thăng Thiên là một ngày lễ cũng mang tầm quan trọng rất là lớn đối với Cơ Đốc nhân chúng ta. Chúng ta biết cảnh tượng của ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên ra sao không? Chúng ta biết phước hạnh cặp theo của ngày lễ Thăng Thiên không? Và chúng ta có biết thái độ của con người chúng ta phải làm gì để đối với Chúa Thăng Thiên hay không? Và đó là ba điều rất là quan trọng mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học hỏi nhân ngày lễ Thăng Thiên năm nay. Quan cảnh ngày lễ Thăng Thiên hay là cảnh tượng của ngày lễ Thăng Thiên như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta vừa đọc Kinh Thánh Đối Đáp trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 1. Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, Ngài còn ở lại trần gian với các môn đồ của Ngài trong 40 ngày. Sách Công Vụ của Sứ Đồ nói rằng Ngài ở lại với các môn đồ, ăn chung với họ, và Ngài dạy họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời cho các môn đồ của Chúa. Và Ngài đã dặn với các môn đồ rằng khi ta về trời thì các ngươi đừng rời khỏi Giê-ru-sa-lem, và hãy ở lại Giê-ru-sa-lem chờ điều Cha đã hứa, tức là chờ đợi Đức Thánh Linh được ban xuống cho các môn đồ Ngài. Và khi Ngài đã phán được nhiều điều với các môn đồ của Ngài, khi Ngài ở lại trong 40 ngày đó, thì đến ngày cuối cùng, Đức Chúa Giêsu dẫn các môn đồ Ngài, theo Kinh Thánh ở trong Luca mà chúng ta vừa đọc, đi xung quanh làng Bethany. Rồi Ngài lên núi Olive, núi đó đối ngang với Jerusalem, núi khá cao, và tại đó Ngài giơ tay lên để ban phước cho các môn đồ của Ngài. Sau khi Ngài giơ tay ban phước cho các môn đồ, điều gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 24 câu 51 chép rằng đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Lạ lùng lắm, khi Chúa giơ tay ban phước cho các môn đồ thì thần linh các môn đồ nhìn thấy Ngài cất lên, Ngài lìa khỏi họ mà lên trên trời. Và công sứ đồ cho chúng ta biết rằng có một đám mây che phước Ngài, nâng Ngài lên. Ngài phán bao nhiêu lời rồi thì cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Lạ lùng lắm. Chúng ta thấy quang cảnh hay là cảnh tượng Ngài Chúa thăng thiên lạ lùng. Lạ lùng với các môn đồ vì họ không nghĩ kịp, họ không tưởng tượng quang cảnh như thế. Họ tưởng Chúa Giêsu đem họ lên núi Olivia này cũng như thường lên núi khác để cầu nguyện và dạy dỗ họ. Nhưng Chúa Giêsu giơ tay chúc phước họ thì thình lình chân Ngài hỏng lên, Ngài cất lên từ từ, cất lên cao đến nỗi có những đám mây che khuất Ngài, đưa Ngài lên trên trời. Họ lạ lùng lắm, họ ngạc nhiên lắm. Cảnh tượng này làm cho họ bắt đầu lưu luyến Chúa của họ, là đấng đã từng ở với họ trong suốt những năm tháng dạy dỗ họ. Họ cứ gống trên trời mãi mà không chịu nhìn chấm dứt. Họ nhìn lên trời mãi, đến nỗi thiên sứ trên trời phải hiện đến mà báo cho họ rằng: hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi lên trời vậy. Thiên sứ hiện đến với họ. Lạ lùng không, thưa quý ông bà anh xem? Đang khi họ lên núi Ô-vê tưởng lâu như là như thường tình khi khác mà Chúa dẫn họ, nhưng mà tại đây Chúa chúc phước rồi Chúa cất lên, rồi thiên sứ hiện ra và báo cho họ biết rằng Chúa Giêsu cất lên trời rồi, Ngài sẽ trở lại. Khi ấy thì họ bắt đầu không nhìn lên trời nữa. Họ làm gì thưa quý ông bà anh xem? Kinh Thánh chép rằng bây giờ các người đó từ núi gọi là Olivia trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem quãng đường ước đi một ngày sa bát, tức là khoảng chừng một cây số. Và họ về tại Jerusalem lên một phòng cao. Họ không đi ra khỏi Jerusalem như lời dặn Chúa Giêsu. Và ở đó chờ điều cha đã hứa. Họ nhóm lại cầu nguyện một cách bên đó. Trong đó các sứ đồ, các môn đồ, có cả những người đàn bà, trong đó có bà Mary mẹ Chúa Giêsu nữa, cũng nhóm lại cầu nguyện để chờ đợi Đức Thánh Linh. Ngày lễ thăng thiên quan trọng như thế thưa quý ông bà anh chị em, Chúa chúc phước cho các môn, ban phước cho các môn đồ rồi cất lên. Thiên sứ báo tin là Chúa đã lên trời và Chúa sẽ trở lại. Các môn đồ của Chúa trở về Jerusalem lên phòng cao cầu nguyện chờ đợi Đức Thánh Linh mà Ngài hứa ban xuống. Thật là một cảnh diệu vinh lạ lùng vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chứng kiến trong lúc đó, chúng ta sẽ làm gì? Ô, chúng ta lạ lùng, chúng ta ngạc nhiên và chúng ta cảm tạ Chúa vô cùng, vì chúng ta có một cứu Chúa chẳng những đã đến trong trần gian chịu chết vì tội chúng ta, Ngài đã bị chôn trong bồ mã, Ngài đã sống lại, nhưng mà Ngài còn cất lên trên trời nữa. Thật là một cứu Chúa Giêsu diệu kỳ, quyền năng vô biên, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng phước hạnh của Chúa thăng thiên là gì? Chúa thăng thiên có ích lợi gì cho chúng ta? Ngài đem lại những phước hạnh gì cho tôi và quý ông bà anh chị em, cho các môn đồ ngày xưa? Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy việc Đức Chúa Giêsu thăng thiên đã đem lại những nguồn phước hạnh to lớn vô cùng cho các môn đồ của Ngài, cho con cái của Chúa suốt mọi thời đại. Phước hạnh đầu tiên là Ngài thăng thiên để ban Đức Thánh Linh xuống cho các môn đồ của Ngài và cho con dân của Ngài. Nếu Đức Chúa Giêsu không thăng thiên thì Đức Thánh Linh chưa được ban xuống. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 7 câu 8, Đức Chúa Giêsu phán như thế này: dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Chúa Giêsu nói gì? Ta phải thăng thiên. Ta thăng thiên để ta ban Thánh Linh xuống cho các ngươi. Nếu ta không thăng thiên thì Thánh Linh chưa đến đâu, chưa được ban xuống cho các ngươi đâu. Thánh Linh là ngôi ba của Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu ban xuống ngự vào lòng của con cái của Chúa để dẫn dắt con cái của Chúa trên bước đường theo Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Thánh Linh sẽ nhắc nhở, sẽ khuyến cáo về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét, để cho con cái của Chúa được cảnh tỉnh và sửa soạn lòng mình, chuẩn bị đón tiếp Chúa Giêsu hồi lai, tức là Chúa Giêsu tái lâm. Nếu Chúa Giêsu không thăng thiên thì Chúa Giêsu nói gì? Thì Thánh Linh chưa tới đâu. Vì vậy chúng ta thấy là lễ thăng thiên mang đến cho con dân của Chúa một phước hạnh là Thánh Linh sẽ đến để ngự vào lòng của con gái của Chúa. Đó là lý do mà các sứ đồ, các môn đồ ngày xưa ít nhất 120 người tiễn Chúa Giêsu cất lên. Họ trở về Jerusalem vào phòng, đóng cửa lại và ở trên phòng cao đó cầu nguyện suốt nhiều ngày để chờ đợi Thánh Linh được giáng xuống cho họ. Và họ đã nhận được Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần. Chẳng những Đức Thánh Linh Đức Chúa Giêsu thăng thiên đem lại phước hạnh là ban Đức Thánh Linh xuống cho con dân của Chúa, nhưng sự thăng thiên của Chúa Giêsu còn quan trọng nữa là Ngài đi để làm gì cho chúng ta? Chúa nói rằng ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 câu 3 chép rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa thăng thiên để sắm sẵn chỗ ở cho chúng ta. Ngài đang ở trên trời để chuẩn bị mọi việc, hầu rước chúng ta lên ở với Ngài. Chúa thăng thiên có một phước hạnh lớn lao cho chúng ta như thế ấy, là Ngài đi sắm sẵn chúng ta một chỗ ở. Chúa thăng thiên chẳng những mang Thánh Linh xuống, chẳng những sắm sẵn chỗ ở cho con dân của Ngài, trong đó có chúng ta, nhưng Chúa thăng thiên còn đem lại phước hạnh gì cho chúng ta nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài thăng thiên để cầu thai cho chúng ta. Ở trong Mác đoạn 16 câu 19 chép rằng Đức Chúa Giêsu được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Rồi ở trong Roma đoạn 8 câu 33 đến 34 thì chép rằng ai sẽ kiện kẻ lựa chọn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, ở đó Ngài làm gì? Hàng giờ hàng phút Ngài cầu thai cho chúng ta. Ngài thấy sự yếu đuối của tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài thấy sự lo sợ của chúng ta, Ngài thấy sự thiếu thốn của chúng ta, Ngài thấy sự đau ốm của chúng ta, sự buồn bực của chúng ta. Chúa thấy tất cả và Ngài cầu nguyện cho chúng ta và cầu thai chúng ta trước mặt Chúa Trời. Ngài cầu thai để Đức Chúa Trời ban phước lành cho chúng ta, gìn giữ chúng ta. Trong khi chúng ta gặp khó khăn, gặp nguy biến, gặp đau ốm, bệnh hoạn, hoặc là sa sút, hoặc là phạm tội vân vân, Chúa Giêsu đang ngồi bên Đức Chúa Trời cầu thai cho chúng ta. Chúa Giêsu thăng thiên để cầu thai cho tôi và quý ông bà anh chị em. Lạ lùng không thưa quý ông bà anh chị em? Đặc biệt không? Và chúng ta thật cảm động khi biết rằng Chúa thăng thiên về trời, chẳng những là ban Thánh Linh xuống, chẳng những là Ngài sửa soạn chỗ cho chúng ta, nhưng mà Ngài hằng giờ hằng phút cầu thai cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không rời khỏi chúng ta đâu. Dầu Ngài thân xác rời khỏi các môn đồ, nhưng thật ra Ngài không rời bỏ họ chút nào cả. Ngài ban Thánh Linh xuống, rồi Ngài còn cầu thai cho họ nữa. Chúa đang cầu thai cho chúng ta mỗi giờ mỗi phút. Một số người không biết được phước hạnh này, do đó họ cầu xin nơi các người khác, các thầy tư tế, ngay cả họ cầu xin các thánh, ngay cả bà Marie nữa, họ cầu nguyện. Không, Chúa Giêsu đang cầu tha cho chúng ta rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã sống lại để xưng công bình cho chúng ta, Ngài cứu chúng ta, và Ngài thăng thiên về trời Ngài quan tâm chúng ta mỗi giờ mỗi phút, không bỏ chúng ta, rời bỏ chúng ta một giây phút nào cả. Thưa quý ông bà anh chị em, Ngài từng giờ từng phút cầu tha chúng ta trước mặt Chúa Trời. Ngài thấy chúng ta hoàn cảnh nào, Chúa nói với rằng: Cha ơi, con cái của con ở trần thế này đang gặp đó, xin Ngài giải cứu. Tức là Đức Chúa Giêsu cầu tha trước mặt Chúa Trời cho chúng ta, để xin Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Và đó là những phước hạnh lớn lao mà lễ thăng thiên chúng ta giữ ở đây. Chúa thăng thiên để ban Thánh Linh xuống, để dọn sẵn chỗ ở cho chúng ta, và Ngài cầu tha cho tôi và quý bà anh chị em mỗi giờ mỗi phút. Ít khi nào chúng ta nghe giảng về lễ thăng thiên, phải không thưa quý bà anh chị em? Để thăng thiên mang tính cách mầu nhiệm lớn lao cho chúng ta vô cùng, vì Chúa thăng thiên để ban phước cho chúng ta. Bây giờ đối với Chúa thăng thiên, tôi và quý bà anh chị em phải có thái độ nào, phải làm gì? Muốn giải đáp được câu này thì chúng ta trở lại với Luca đoạn 24 câu 50 câu 53. Chúng ta hỏi rằng: Chúa thăng thiên, Ngài làm gì cho các môn đồ của Ngài? Và khi chúng ta trả lời được câu đó thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu cũng làm gì cho chúng ta. Những câu đó chép rằng: Cái đó Ngài đem môn đồ đi đến xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Căn cứ vào các câu kinh thánh này, chúng ta thấy các môn đồ của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi thì họ làm gì? Thứ nhất là họ thờ lại Ngài. Đương khi ban phúc cho môn đồ mà được đem lên trời, môn đồ thờ lại Ngài. Thờ lại Ngài có nghĩa là gì? Tức là họ tôn Chúa là Chúa của trời đất. Chúa là đấng quyền năng, chẳng những ở trần gian này Ngài làm nhiều phép lạ, nhưng mà Ngài còn được cất lên trên trời vinh diệu như thế. Họ biết Chúa là đấng cao cả, quyền năng tột cùng, đấng mà họ đáng phải thờ lại. Vì vậy họ, tất cả mọi người đều quỳ xuống thờ lại Đức Chúa Giêsu, một cứu Chúa siêu việt, một đấng đã đến trần gian chuộc tội cho loài người, và một đấng đã về trời trong vinh hiển. Họ biết Chúa là đấng cao cả, siêu việt, toàn năng, và vì vậy họ thờ lại Ngài. Họ không thờ các thần khác, họ không thờ bất cứ người nào khác. Tại sao? Vì họ biết rằng chỉ có Chúa Giêsu là đấng từ trời đến, và Ngài được về trời trong vinh hiển. Ngài là Chúa của quyền năng cao cả. Họ chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Rồi chẳng những thờ phượng Chúa, họ còn làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Khúc Kinh Thánh đó nói gì? Họ trở về Jerusalem làm gì? Mừng rỡ lắm. Mừng rỡ tức là vui mừng. Vui mừng tột đỉnh, mừng rỡ lắm. Tại sao họ mừng rỡ? Cuộc chia tay nào cũng gây sự buồn bã, lưu luyến, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu đã từng ở với các môn đồ trong hơn 3 năm rưỡi, Ngài kêu gọi họ theo Ngài, Ngài dạy dỗ từng điều. Rồi Chúa chịu chết, Ngài sống lại cũng ở với họ trong 40 ngày nữa. Tình thầy trò, tình cứu Chúa thật là sâu đậm, lưu luyến vô cùng. Đáng lẽ Chúa Giêsu cất lên lìa khỏi họ thì họ buồn, phải không? Họ khóc lóc, họ nhớ thương Chúa Giêsu. Như không, không, Kinh Thánh không nói như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng họ mừng rỡ lắm. Tại sao họ mừng rỡ thưa quý ông bà anh chị em? Vì họ biết Chúa là Đức Chúa Trời cao cả, đã đến trong trần gian cứu họ. Bây giờ Chúa thăng thiên, Ngài hứa sẽ ban Thánh Linh ngự trị cuộc đời của họ, sung sướng quá. Bây giờ Chúa thăng thiên, Ngài sắm sẵn chỗ ở cho họ để họ được lên trời ở với Ngài, sung sướng quá. Rồi Chúa thăng thiên, mỗi ngày mỗi giờ cầu tha cho họ, mối liên kết giữa Chúa Giêsu và họ thật là gần gũi, khăng khít vô cùng. Làm sao họ buồn được? Vì vậy họ vui thỏa ở trong Chúa, họ mừng rỡ lắm. đời sống tôi và quý ông bà anh chị em là con hay của Chúa, đã tin Chúa Giêsu, đã theo Chúa Giêsu và biết Chúa Giêsu thăng thiên, thì thái độ của tôi và quý ông bà anh chị em làm gì? Là phải mừng rỡ lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Cuộc đời tôi và cuộc đời của quý ông bà anh chị em, đôi lúc chúng ta phải đối diện với những khó khăn, những thử thách, những trắc trở, những bệnh tật, những thử thách, những thiếu thốn, đôi lúc làm cho chúng ta quẫn trí, chúng ta buồn bực. Nhưng là con cái thật của Chúa, biết Chúa thật sự đã thăng thiên, thì những cái đó tan biến cả. Chúng ta sẽ mừng rỡ lắm, không còn nhìn vào cuộc đời ô trọc này mà khổ đau nữa. Nếu có ai là con cái của Chúa mà cứ than thở khổ đau, thì phải hỏi rằng người đó có thật tin Chúa không? Người đó có thật sự biết Chúa đã sống lại không? Người đó có thật sự biết Chúa đã thăng thiên về trời không? Vì nếu biết Chúa đã thăng thiên về trời như các môn đồ, thì dầu lưu luyến cách nào họ cũng không buồn bã mà vui mừng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Có một người Ấn Độ khi nghe truyền giảng Tin Lành nói về Chúa của thế Giêsu, thì ông đã mạnh dạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Những gia đình là theo đạo truyền thống của Ấn Độ giáo, của Phật giáo, bắt bớ anh kinh khủng, cha mẹ rầy la và cuối cùng giận đuổi anh đi ra khỏi nhà, không chấp nhận anh là người bỏ đạo đi theo đạo khác mà ở trong nhà đuổi anh đi. Anh đi đến nhà khác ở với bà con, nhưng một thời gian sau họ cũng đuổi anh đi nữa, bởi vì anh bày tỏ niềm tin, tin Chúa của thế Giêsu. Anh đi lang thang ngoài đường phố, nhưng nét mặt của anh bao giờ cũng tỏ vui thỏa, anh ca hát ngợi khen Chúa luôn, vui mừng lắm. Có nhiều người lấy làm lạ hỏi rằng: anh ơi, tại sao anh tin Chúa Giêsu, gia đình đuổi anh, bỏ bê anh, hất hủi anh, đánh đập anh nữa, mà tại sao anh không buồn mà anh cứ vui mừng, tỏ vẻ vui mừng hớn hở như vậy? Anh nói rằng: các ông biết không, tôi tin Chúa Giêsu, tôi có ba điều vui mừng. Thứ nhất là tôi, ông lấy tay chỉ lên trời, tôi có Đức Chúa Giêsu thăng thiên ngồi bên hữu Chúa Trời, Chúa đang ở trên trời. Rồi ông lấy tay đặt vào trong lòng của mình, nói rằng: tôi có Chúa Giêsu ngự trị trong quả tim, trong lòng của tôi đây. Rồi ông cầm quyển Kinh Thánh và ông nói rằng: tôi có Chúa Giêsu ở trong quyển Kinh Thánh này nữa. Làm sao tôi buồn bã được? Hoàn cảnh nào tôi cũng vui vì tôi có Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi, ở trong lòng tôi, ở trên trời, Ngài thăng thiên, Ngài ở đó. Và đó là người đã thật sự gặp Chúa Giêsu, người đã biết thật sự Chúa Giêsu đã thăng thiên. Và niềm vui mừng đó cứ tuôn chảy trong cuộc đời như dòng suối không bao giờ ngưng lại được, thưa quý ông bà anh chị em. Có khi nào tôi và quý ông bà anh chị em mất niềm vui trong Chúa không? Đó là lúc mà chúng ta phải đến với Chúa và ăn năn và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài thật là Chúa của sự thăng thiên, Ngài ở trên trời, con đáng phải vui mừng và xin Chúa ban niềm vui mừng cho con. Rồi thế nào nữa, thưa quý bạn chị em? Họ trở về thờ lại Ngài rồi mừng rỡ lắm. Và trong Luca đoạn 24 câu 50 câu 53 mà chúng ta đọc đó, các môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn. Lạ lùng không? Họ trở về họ ở trong đền thờ luôn, có nghĩa là họ thờ phượng Chúa trọn cuộc đời của họ, dứt khoát ở với Chúa luôn cho đến cuối cùng. Những chữ cứ ở trong đền thờ luôn còn có hàm ý nói rằng họ bền đổ trong đức tin, trong sự theo Chúa trọn đời của mình. Dầu gặp trắc trở như thế nào, họ cũng một lòng một dạ với Chúa, ở trong đền thờ luôn là như thế. Tôi và quý bạn chị em cũng vậy, thưa quý bạn chị em. Chúng ta cần phải giữ vững niềm tin của mình ở trong Chúa, vì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta đã thăng thiên về trời. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 14 chép rằng: ấy vậy, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Ở đây nói gì? Chúng ta có một Cứu Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm trải qua các tầng trời, là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Thì tôi và quý ông bà anh chị em phải bền giữ đạo mà tôi và quý ông bà anh chị em đã tin nhận như là Chúa đã nói. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy được thái độ của các môn đồ ngày xưa trước cảnh Chúa Giêsu thăng thiên. Họ bền đổ, họ cứ ở trong đền thờ luôn, dứt khoát cuộc đời của mình theo Chúa luôn, thờ phượng Ngài luôn. Và đó là thái độ xứng đáng của con của Chúa ngày nay, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Sở dĩ chúng ta có người lui đi trong đức tin, chúng ta không ở trong đền thờ luôn, là tại sao? Vì chưa hiểu được rằng Chúa Giêsu đã thăng thiên về trời. Và nếu chúng ta hiểu được Chúa đã thăng thiên về trời thì chúng ta sẽ tôn thờ Ngài và ở trong đền thờ luôn, thờ phượng Chúa. Và điểm chót của thái độ chúng ta đối với Chúa thăng thiên là gì? Ở trong câu 53 của đoạn Luca 24 chép rằng môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ theo Chúa luôn và cuộc đời của họ là cuộc đời ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngợi khen Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Nghĩa là họ luôn luôn cảm tạ Chúa về sự ban cho dư dật của Ngài không xiết kể. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì họ biết rằng Ngài là đấng vinh hiển tột cùng của đời sống của họ, và họ dâng cả cuộc đời của mình để tôn cao Chúa. Ngợi khen Chúa tức là hát ca ngợi khen Chúa luôn luôn trong đời sống của những người đó. Tôi và quý ông bà anh chị em có ca ngợi ơn Chúa không? Có hát tôn vinh Chúa không? Tôi và quý ông bà anh chị em có dùng đời sống của mình để tôn cao Chúa không? Mỗi ngày mỗi giờ chúng ta có dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen không? Chúng ta có ca hát ngợi khen Chúa không? Đặc điểm của Cơ Đốc giáo khác với các tôn giáo khác là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là ca hát ngợi khen Chúa. Các tôn giáo khác không có vậy. Chỉ có những người tin Chúa Giêsu mới ca hát ngợi khen Chúa. Và ở trong đạo của Chúa chúng ta thấy rằng hàng triệu bài ca để tôn vinh Chúa, và hàng ngày, nhất là những ngày yên nghỉ thánh của Chúa trên thế giới này, không biết bao nhiêu triệu bài thánh ca dâng lên ca ngợi Chúa ở trong đền thánh của Chúa. Tại sao hội thánh Tin Lành là một hội thánh mà ca ngợi Chúa? Các tôn giáo khác thì đâu có, họ đâu có hát nhiều như chúng ta. Họ cứ đọc kinh, họ gõ mõ và họ làm tất cả những sự khác, mà chỉ có đạo của Chúa chúng ta ca hát ngợi khen Chúa. Là bởi vì chúng ta có một Chúa sống, chúng ta có một Chúa thăng thiên về trời, chúng ta có một Chúa rồi đây sẽ trở lại tiếp rước chúng ta về trời, một cứu Chúa đang cầu tha chúng ta mỗi giờ mỗi phút, mà chăm sóc đời sống chúng ta từng giây từng phút. Đấng đó đáng cho mọi người ca ngợi tôn vinh Chúa. Đặc điểm của đời sống biết Chúa thật sự đã thăng thiên là đời sống ca ngợi Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Có khi nào vào trong đền thờ mà anh em khác hát mà chúng ta cứ yên lặng không hát không? Đáng buồn nhất là trong khi các con gái của Chúa khác, có nhiều người mà tôi nhìn thấy nhai kẹo cao su, thưa quý ông bà anh chị em, không hát. Họ đến làm gì? Có phải là ca ngợi Chúa vì biết rằng Chúa đã phục sanh, Chúa đã thăng thiên về trời, Chúa đang ngự trên trời cầu thay chúng ta không? Không, chúng ta không đủ lời đủ tiếng để ca hát ngợi khen Chúa. Khi những bài thánh ca dâng lên tôn vinh Chúa, đó là lúc chúng ta nói rằng Chúa ơi, Ngài đã thăng thiên về trời, đang cầu thay cho chúng con. Chúng con hát tôn vinh Ngài. Và cái sự hát tôn vinh quan trọng lắm thưa quý ông bà anh chị em, bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với Chúa của chúng ta. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em có thái độ xứng đáng đối với Chúa là đấng đã thăng thiên, thờ lại Ngài với tâm lòng mừng rỡ, cứ trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng như các môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, và đời sống chúng ta là bài ca dâng lên Chúa mỗi ngày. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.